Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, dễ thấy những học sinh khoác trên mình áo trắng học trò vô tư hút thuốc lá điện tử, nhả khói phi phèo ở các cổng trường học, hàng quán, điểm vui chơi, thậm chí khi đứng chờ đèn đỏ. Đã có nhiều học sinh bị loạn thần ảo giác hoặc suy hô hấp, thậm chí suýt tử vong sau khi hút thuốc lá điện tử. Dẫu vậy, thực trạng học sinh hút thuốc lá điện tử vẫn đang gia tăng vì được cho rằng sàn chảnh vô hại. Các bác sĩ cảnh báo, ở lứa tuổi học sinh do thể chất đang phát triển nên khả năng gây ra tác hại đối với sức khỏe khi hút thuốc lá điện tử sẽ nhiều hơn so với người trưởng thành. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá chia sẻ. Ông mong muốn các trường học trên cả nước đưa nhiệm vụ phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học. Theo ông, với con số hơn 40.000 trường học, 20 triệu học sinh trong năm học 2023-2024, việc ngăn ngừa tác hại của thuốc lá đến lứa tuổi học sinh là vô cùng quan trọng. Ngăn ngừa hút thuốc lá trong giới trẻ là một trong những mục tiêu ưu tiên trong các chính sách về phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, với sự hỗ trợ của Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, sự tham gia chủ động tích cực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh thành phố, công tác phòng chống thuốc lá trong trường học đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tỷ lệ hút thuốc trong nhóm tuổi 13 đến 15 giảm từ 2,5% năm 2014 xuống 1,9% năm 2022. Trong nhóm tuổi 13 đến 17 giảm 50%, từ 5,36% năm 2013 xuống còn 2,78% năm 2019. Tuy nhiên, trong khi tỷ lệ hút thuốc lá điếu thông thường giảm, thì tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ. Điều tra năm 2019 của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh 15 đến 17 tuổi tại Việt Nam là 2,6%. Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh năm 2022 cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử học sinh độ tuổi 13 đến 15 là 3,5%. Đáng lo là hiện các quảng cáo về thuốc lá thế hệ mới đang nhắm vào giới trẻ và cho rằng đây là một giải pháp thay thế cho thuốc lá truyền thống để bảo vệ sức khỏe, thân thiện với môi trường. Nhiều quảng cáo hoặc vô tình hoặc cố ý gắn với hình ảnh của những người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để thu hút người xem. Chỉ cần gõ từ khóa mua thuốc lá điện tử trên Google là có thể nhận về hàng chục triệu kết quả. Tại các nền tảng mạng xã hội mà giới trẻ hay dùng như TikTok, Facebook, Zalo, việc quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gần như tự do và ít bị kiểm soát. Tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook, một số group chuyên giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về thuốc lá thế hệ mới có tới hàng chục nghìn thành viên, trong đó chủ yếu là các bạn trẻ. Đáng nói là đối tượng của các quảng cáo này nhắm đến là giới trẻ. Sự mới lạ của thuốc lá điện tử với hương thơm hấp dẫn như kẹo, trái cây, trà sữa, cùng những lời quảng cáo không gây hại, hút thuốc lành mạnh, sành điệu, thuốc lá thế hệ mới đã đánh trúng vào tâm lý thích thể hiện bản thân của tuổi mới lớn và nhanh chóng xâm nhập vào trường học. Theo Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, thuốc lá điện tử được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu dáng và nhiều hương vị, chủ yếu nhằm vào giới trẻ. Điều này dẫn đến việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh tăng nhanh, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi lối sống, sức khỏe của các em học sinh. Chuyên gia cảnh báo trong thuốc lá điện tử cũng chứa nicotine như thuốc lá truyền thống. Đây là một chất gây nghiện khiến người hút ngày càng lệ thuộc vào thuốc lá. Ngoài chất propylene glycol có trong thuốc lá điện tử cũng thường được dùng trong các máy tạo khói hoặc sương mù nhân tạo trên sân khấu, có thể gây kích ứng phổi và mắt, có thể gây hại cho những người bị bệnh phổi mãn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, giãn phế quản. Còn với glycerin, đây là một hóa chất không màu, không mùi và có vị hơi ngọt. Đến nay, nhiều hãng sản xuất vẫn không công bố thành phần chi tiết của các chất tạo mùi này với lý do đó là bí mật thương mại. Các nhà khoa học tìm thấy cả các kim loại nặng độc hại trong hơi khói của thuốc lá điện tử như thiết, nickel, chì và thủy ngân. Họ cũng tìm thấy diethylene glycol là một chất độc hóa học độc hại được sử dụng trong chất chống đông. Khi hút thuốc lá điện tử, tinh dầu nóng lên và bay hơi sẽ sinh ra một số hóa chất độc hại như formaldehyde, acetaldehyde là chất có thể gây ung thư, acrolein là chất có thể gây tổn thương phổi và góp phần gây bệnh tim mạch ở những người hút thuốc. Vì thế, Phó Giáo sư Lương Ngọc Khuê mong muốn tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử đến với từng học sinh từ mầm non đến đại học, từng giáo viên, nhân viên làm việc trong trường học để mọi người nhận thức được tác hại của thuốc lá điện tử, góp phần xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, trẻ em gặp nhiều áp lực học hành, bố mẹ quá bận rộn, gia đình ly tán, nên tâm lý trẻ dễ bị căng thẳng dẫn đến rối loạn cảm xúc. Sự quan tâm của gia đình và hỗ trợ điều trị từ bác sĩ trong giai đoạn sớm sẽ kiểm soát những xu hướng bất thường ở trẻ. Tuy nhiên, cần phải kiên trì và dành tình yêu thương nhiều hơn cho con. Bài tổng hợp sau đây sẽ gửi đến quý vị phụ huynh một số cách giúp con ham học hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Rối loạn cảm xúc ở trẻ em có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về cả thể chất lẫn trí tuệ. Bệnh lý này thường được chia thành các dạng chính bao gồm lo âu, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, tâm thần phân liệt và trầm cảm. Bệnh làm phá vỡ tư duy tâm trạng khiến trẻ có xu hướng ngày càng xa lánh mọi người, thậm chí có suy nghĩ tự gây hại cho bản thân. Rối loạn cảm xúc ở trẻ em thường gặp các dạng như rối loạn trầm cảm chính, rối loạn trầm cảm gia dẫn, rối loạn lưỡng cực, rối loạn xáo trộn cảm xúc, rối loạn tiền kinh nguyệt, rối loạn cảm xúc do tình trạng sức khỏe, rối loạn cảm xúc do chất gây nghiện. Rối loạn cảm xúc ở trẻ em có thể liên quan đến những mối quan hệ trong gia đình kém hòa hợp, trẻ em bị bắt nạt cô lập hoặc cũng có thể liên quan đến những khiếm khuyết bẩm sinh ở ống thần kinh. Theo nhiều nghiên cứu, rối loạn cảm xúc ở trẻ em có thể liên quan đến ba tác nhân chính. Nguyên nhân môi trường sống có thể do những biến cố tâm lý trong gia đình, cha mẹ thường xuyên cãi nhau, đánh nhau, bận rộn làm việc, trẻ thiếu tình yêu thương từ cha mẹ, cô độc hoặc bị cô lập bắt nạt tại trường học. Nguyên nhân di truyền, một số nghiên cứu cho thấy trong gia đình nếu có cha hay mẹ mắc các vấn đề về tâm lý trước đó thì đời con cũng có thể gặp ảnh hưởng như chứng rối loạn cảm xúc. Yếu tố sinh học gồm khiếm khuyết bẩm sinh ở ống thần kinh trong giai đoạn thai kỳ nhưng không được phát hiện sớm hoặc dẫn truyền thần kinh không bình thường, khi gặp một trong những yếu tố trên, trẻ thường có xu hướng dễ mắc bệnh. Tùy vào từng dạng bệnh, thời gian bệnh và giai đoạn bệnh mà mức độ nguy hiểm của từng dạng khác nhau, tuy nhiên, càng điều trị sớm càng hạn chế được mức độ nguy hiểm bệnh gây ra cho tinh thần và sự phát triển của trẻ nhỏ. Cảm xúc vui buồn thất thường, u uất, chán nản, thờ ơ với mọi vấn đề có thể là một trong những triệu chứng của rối loạn cảm xúc ở trẻ em. Tùy vào từng dạng bệnh khác nhau mà mức độ ảnh hưởng tới nhận thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội cũng khác nhau, nhưng nói chung chất lượng cuộc sống của trẻ đều bị giảm sút. Các dấu hiệu bệnh đặc trưng bao gồm rất khó tập trung, trẻ thường lơ đãng khi làm một việc gì đó do không tìm được sự quan tâm hứng thú, trẻ có xu hướng dễ kích động, dễ cáu gắt, dễ gây hấn, phản ứng mạnh hơn bình thường, nhất là khi không đạt được một chuyện gì như ý. Trạng thái buồn phiền, u uất, ảm đạm thường chiếm phần lớn tâm trạng thường ngày, tâm trạng thay đổi thất thường hay gặp ở dạng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Theo đó, trẻ có xu hướng dễ bị kích động, tâm trạng vui vẻ dâng cao liên tục nhưng xen kẽ với tình trạng buồn chán, u uất, học tập khó khăn do trẻ không thể tập trung, không tìm được hứng thú trong học hành nên ít khi đạt được thành tích cao, không hài lòng với bất kỳ điều gì, ương ngạnh, khó bảo, lì lợm, chóng mặt, buồn nôn, bầu chồn, vã mồ hôi lạnh, cảm thấy không có mối liên kết với gia đình, khó khăn trong kết bạn, ngủ ít hoặc dễ mất ngủ, khiến tâm trạng luôn trong trạng thái lờ đờ, mơ màng, thường kêu ca về tình trạng sức khỏe như đau đầu và mệt mỏi, choáng váng, kém tự tin vào bản thân, bỏ nhà ra đi hoặc thường xuyên dọa bỏ nhà đi. Các suy nghĩ lệch lạc, hành vi kỳ lạ bao gồm có xu hướng tự làm hại bản thân, thậm chí là tự tử. Trẻ mắc rối loạn cảm xúc trước hết sẽ làm ảnh hưởng những hành động tổn hại cho chính sức khỏe của bản thân, như tự gây thương tích, cắt rạch cơ thể. Có những hành động phá phách, hung hãn gây ảnh hưởng tới những người xung quanh, khó thích nghi với xã hội, cô lập chính mình, hay gây gổ với các bạn trong lớp và những người xung quanh, dễ cáu gắt, tức giận, không làm chủ được cảm xúc và hành vi của bản thân. Hiện nay, ngày càng nhiều trẻ em mắc bệnh rối loạn cảm xúc. Để giảm thiểu tình trạng này, cần có sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường và xã hội. Khi thấy trẻ có những dấu hiệu nghi ngờ chứng rối loạn cảm xúc, bố mẹ cần đưa trẻ đến bác sĩ để thực hiện các bài kiểm tra tâm lý và xác định chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn cảm xúc ở trẻ. Trong điều trị các vấn đề về tâm lý, gia đình luôn đóng vai trò quan trọng kéo dài suốt thời gian chữa trị, cũng như về lâu dài để ngăn ngừa nguy cơ tái phát. Đặc biệt với những tác nhân gây bệnh ở trẻ nhỏ có liên quan đến ám ảnh quá khứ về gia đình thì càng cần phải giải quyết, gỡ bỏ được khúc mắc này trong tâm trí trẻ, từ đó tâm bệnh mới có thể được giải quyết. Cha mẹ hãy thể hiện tình yêu thương chân thành, nói chuyện với con nhiều hơn, đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ để khơi gợi những ý nghĩ phát triển bình thường của trẻ. Tôn trọng những sở thích phù hợp lành mạnh của con, nếu được hãy cùng chơi với con, quan sát trẻ nhiều hơn để đề phòng những hành vi bất thường, tuy nhiên cần thực sự khéo léo để không làm con cảm thấy đang bị kiểm soát gò bó. Kích thích trí tò mò tập trung của con bằng cách cho bé thử những trải nghiệm mới thú vị, luyện cho bé tính tập trung và kiên nhẫn, không tạo áp lực hay làm cho trẻ cảm thấy cô đơn. Cùng bé tập thể dục và có lối sống lành mạnh hơn, bổ sung đầy đủ các dinh dưỡng cần thiết để giúp bé khỏe mạnh hơn, khuyến khích con tham gia các hoạt động thiện nguyện. Quan trọng vẫn là tình yêu thương của gia đình sẽ làm cảm hóa và điều trị những vết thương lòng của trẻ tốt nhất. Hiện tại cũng có một số trường học đặc biệt dành cho trẻ em gặp các vấn đề về tâm lý. Nếu tình trạng của bé khá nặng, phụ huynh có thể tham khảo đưa đến học tập tại đó để được các bác sĩ, giáo viên có kinh nghiệm chuyên môn có hướng chăm sóc phù hợp. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Và bây giờ là tin cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 11 tháng 11, trên vùng biển Bình Định có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm nay 11 tháng 11, trên vùng biển Bình Định, bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm và sáng có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.